Kính thưa Hội Thánh, giờ này chúng ta nghe lời Chúa phán qua đầy tớ Chúa Mục sư Đoàn Kha Nam trong sách Truyền Đạo. Tôi kính mời Hội Thánh đồng đứng, tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa trong sách Truyền Đạo đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức công côm, kẻ say cối ngừng lại bởi vì số ít. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mỗi lần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn trở dậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng và bụi cho trở vào đất y như cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho nó. Kẻ truyền đạo nói hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời Mục sư Đoàn Khả Năng.
Well, good morning, church. It's always a joy coming back and sharing God's word with you.
Dạ, con xin kính chào toàn thể Hội Thánh. Thật là một sự vui mừng mỗi lần được quay trở lại đây để hầu việc Chúa với Hội Thánh.
I always find it encouraging to talk and to catch up with people I haven't seen for a while.
Con rất là được khích lệ mỗi lần được gặp lại những người quen biết và được sự ủng hộ của Hội Thánh.
And I especially miss the times when the English ministry would tease me for being old.
Tôi rất là nhớ những khoảng thời gian mà sinh hoạt với nhóm tiếng Anh ngữ thì thường bị các bạn trêu là đang già rồi.
But that got me thinking.
Nhưng mà cũng làm tôi suy nghĩ.
Those in the English ministry over there, they do not consider themselves old.
Những bạn ở trong nhóm Anh ngữ thì không có nghĩ là mình già đâu.
It's not unusual for those in the English ministry to never think about aging or dying.
Tất nhiên những bạn trong nhóm Anh ngữ thì chắc chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ già đi và sẽ chết đi.
There's something about being young that makes them feel invincible.
Có thể là khi mà mình đang tuổi trẻ thì mình không bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ già yếu đi.
And it's a feeling I was very familiar with when I was more their age.
Mà cũng lúc mà tôi còn trong cái tuổi lớp tuổi của các bạn đó thì tôi cũng suy nghĩ như vậy.
Despite all the warnings, I would eat KFC without giving any second thought.
Mặc dù là đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng mà tôi vẫn cứ ăn gà KFC thoải mái.
I would go to church camps and stay up late every night and not even sleep on the last night.
Tôi đi chạy với nhóm trong nhà thờ và nhiều khi là thức nguyên đêm cũng không lo lắng gì.
I would play basketball with friends for hours and never feel pain or tired.
Tôi chơi bóng rổ nhiều giờ liên tiếp mà không bao giờ cảm thấy đau nhức người cả.
But that was then and this is now.
Nhưng mà đó là hồi trước rồi, nhưng bây giờ thì khác rồi đó.
These days, every time I eat KFC, I literally can feel the oil clogging up my heart.
Bây giờ mỗi lần mà ăn gà KFC, tôi cảm thấy những cái dầu mỡ nó đọng trong người.
These days, when I go to church camps, I'm one of the first people to go to sleep.
Bây giờ cứ đi chạy với nhóm trong hội thánh thì tôi là một trong những người đầu tiên đi ngủ.
And these days, every time I play basketball, I barely last 15 minutes and my knees start to ache.
Và bây giờ chơi bóng rổ thì cứ chơi được khoảng 15 phút là đầu gối đau rồi.
You see, my body tells me I am aging and getting older.
Thưa Hội Thánh thì tức là cơ thể của mình đang cho mình biết là mình đang già đi và đang chết dần.
And perhaps your body is telling you that you are getting older and are aging.
Và có thể là cơ thể của quý vị cũng cho quý vị biết là mình cũng đang già và đang hư mất đi.
And so despite what we think or hope, we don't stay young forever.
Thì không cần biết là mình suy nghĩ hay là mình hy vọng những cái gì, nhưng mà thực chất là mình đang càng ngày càng già đi.
From the moment that you and I were born, we are on a road to the grave.
Từ khi mình sinh ra thì mình đã bắt đầu trên con đường đi tới nghĩa địa rồi.
This is a fact and this is reality.
Đây là thực tế, nó là như vậy.
And this is what the writer of Ecclesiastes tells us in chapter 12.
Và đó là ý chính của tác giả người viết sách Truyền Đạo đoạn 12.
From verses 1 to 8, he paints a very honest picture about growing old and dying.
Trong mười mấy câu Kinh Thánh thì tác giả viết ra một bức tranh rất là thực tế về chuyện già và chết đi.
And these are two things that people today just don't like talking about.
Và đây là hai điều mà con người thời nay không có thích nói tới.
But these are two things that happen to all of us regardless of our age.
Nhưng mà đây là hai điều mà xảy ra với tất cả chúng ta, không cần biết chúng ta tuổi bao nhiêu tuổi.
Therefore Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 8 helps us ask the right question when faced with our mortality.
Và phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta phải đặt câu hỏi đúng về cái sự hạn hữu của cuộc đời chúng ta.
How do I live now in light of the reality of death?
Thì trong cái thực tế mà ai cũng chết đó, thì chúng ta phải sống như thế nào?
When we think about life and death, this is the question we need to be asking ourselves.
Khi chúng ta nghĩ về sự sống và sự chết đi, thì đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải tự hỏi mình.
And so let's see how Ecclesiastes 12, 1 to 8 answers this question for us.
Vậy chúng ta hãy xem phân đoạn 12 từ câu 1 tới câu 8 giúp chúng ta có những câu trả lời như thế nào.
So can I just encourage you, if you have your Bible with you, please keep it open as we look through the passage together.
Tôi xin quý hội thánh hãy cùng giở Kinh Thánh, giữ Kinh Thánh trước mặt mình khi chúng ta xem phân đoạn Kinh Thánh này.
You'll see that verse 1 says, remember also your creator in the days of your youth.
Chúng ta thấy rằng trong câu 1 thì tác giả có viết là trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi.
Now this verse is commonly misunderstood, misinterpreted and then wrongly applied.
Tôi nghĩ rằng là câu này nhiều người hiểu sai, hiểu không đúng và cũng áp dụng không đúng nữa.
Therefore, in order to know what the writer is actually saying, let me share three key things about verse 1.
Nên để hiểu đúng cái ý của câu này thì tôi xin chia sẻ ba điều then chốt ở trong câu 1 này.
The first thing is the word remember.
Điểm đầu tiên là cái từ tưởng nhớ.
Remember involves more than just recalling something through your memory.
Tưởng nhớ không phải là chúng ta chỉ đơn giản là vận não nhớ một cái chuyện gì đó.
It's not like you forgot God on Saturday and now you'll remember him on Sunday.
Không phải là chúng ta quên Chúa ngày thứ bảy nhưng mà ngày Chúa Nhật thì chúng ta nhớ tới Chúa.
For the Hebrew writers, remember always involves an action.
Những tác giả mà sách Hebrew, viết tiếng Hebrew đấy họ cái từ tưởng nhớ là luôn luôn dính tới một hành động nào đó.
Remembering something means it shapes your life in the present.
Tưởng nhớ có nghĩa là chúng ta hành động và để cho cái đó nó hình thành cuộc đời của chúng ta, hành động của chúng ta.
Therefore, the writer is saying, remember God by living your whole life for him now.
Vậy có nghĩa là ý tác giả nói là chúng ta nhớ tới Chúa, tưởng nhớ tới Ngài bằng cách chúng ta dành hết cả cuộc đời hiện tại cho Ngài.
My friend from Bible College recently got engaged.
Tôi có một người bạn tại trường Kinh Thánh mới đính hôn đây.
I asked him about his future plans for study and work and church.
Tôi có hỏi anh ta về những dự định tương lai cho công việc, cho việc học hành và cho hội thánh.
He said that when he was single, making those plans were easy because he only thought about himself.
Anh ta trả lời rằng là trước khi có hôn thê đó thì có những quyết định nó rất là dễ tại vì anh ta chỉ phải lo tới bản thân thôi.
But now that he's engaged, he needs to remember his wife and include her in all his plans.
Nhưng bây giờ đính hôn rồi thì làm cái gì, quyết định gì cũng phải nhớ tới người vợ mình và nhớ tới cô ta trong mọi dự định của mình.
Well, in the same way, remembering God means including him in all your plans.
Vậy cũng đồng nghĩa như vậy, khi chúng ta tưởng nhớ tới Chúa, có nghĩa là chúng ta phải để Ngài vào trong mọi dự định của chúng ta.
Remembering God means being mindful of him in every circumstance.
Cũng có nghĩa là chúng ta phải nhớ tới Ngài trong mọi hoàn cảnh.
To remember God is to live your whole life for Him now.
Tưởng nhớ tới Ngài có nghĩa là sống cho Ngài trong cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ.
The second thing is the word creator.
Và điểm then chốt thứ hai là ở trong từ đấng tạo hóa.
Now the writer could have used any other name or title for God.
Tác giả ở đây có thể dùng bất cứ danh danh từ nào cho Chúa ở tại phân đoạn này.
But it is very appropriate that when considering death, we remember God as our creator.
Nhưng rất là thích hợp ở đây khi chúng ta nghĩ đến sự chết thì chúng ta phải tưởng nhớ đến cái đấng đã tạo.
In fact, in these eight verses, there are a number of references to the creation story back in Genesis.
Và trong cả phân đoạn Kinh Thánh này thì có nhiều nhiều chỗ có nhắc lại câu chuyện tạo hóa từ ban đầu.
The sun and the light and the moon and the stars in verse 2 reminds us of Genesis chapter 1.
Mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao nhắc cho chúng ta nhớ tới câu 2 trong Sáng Thế Ký.
The dust returns to the earth as it was and the spirit returns to God who gave it in verse 7 reminds us of Genesis chapter 2.
Cũng như là khi ghi bụi đất trở lại bụi trở lại đất và linh hồn trở lại về với Đức Chúa Trời thì chắc cho chúng ta nhớ tới câu 7 trong Sáng Thế Ký đoạn 2.
And so by describing the end of life, the writer naturally thinks about the beginning of life.
Vậy khi diễn tả về cái kết thúc của cuộc đời thì tác giả ở đây nhắc cho chúng ta tưởng nhớ tới cái ban đầu của cuộc đời.
But this isn't surprising because we still do this today.
Cái này không phải là điều ngạc nhiên tại vì chúng ta bây giờ cũng làm như vậy.
Now consider all the funerals that you have attended.
Chúng ta hãy nhớ tới những đám tang mà chúng ta đã dự.
At every funeral there are always speeches given by the family members.
Thì trong mỗi đám tang thì chúng ta đều có những bài điếu văn mà trong gia đình lên đọc.
In those speeches they mention the day that their loved one was born.
Thì trong những cái bài điếu văn đó thì thường nhắc tới từ ngày cái người đó sinh ra.
They tell stories about what they were like as kids.
Những câu chuyện của những người đó khi mà còn thơ ấu.
They share about the early years of their life.
Những năm thanh thiếu niên của người đó.
You see, funerals are an occasion to grieve the end of someone's life.
Thì những tang lễ thì có thể là những dịp để chúng ta than khóc về cái qua đời của người đó.
But funerals are also an occasion to reflect and think about the beginning of their life.
Nhưng cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng vui mừng về cái cuộc đời của người đó.
So in a similar way, the writer of Ecclesiastes urges us to do the same thing.
Vậy đây cũng là điều mà tác giả của phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta phải nên làm.
When we consider our death, remember our creator.
Khi nhớ đến sự chết của chúng ta thì chúng ta cũng phải nhớ tới đấng đã tạo nên mình.
As life draws nearer to the end, live for the God who gave you this life.
Thì càng gần tới sự chết thì chúng ta phải nhớ đến đấng mà đã ban cho chúng ta hơi thở.
And now the third thing is the word youth.
Và điểm thứ ba nằm ở trong từ tuổi trẻ hay là tuổi thơ ấu.
Now the only time I hear this verse used is at youth camps or youth group because it has the word youth.
Tôi thường chỉ nghe câu Kinh Thánh này đọc khi mà trong những trại thanh thiếu niên, tại vì đơn giản là nó có cái từ thơ ấu ở đó.
Therefore, we tend to think that this verse only relates to young people.
Nên đương nhiên chúng ta nghĩ là hay là đoạn Kinh Thánh này chỉ áp dụng cho những người thanh thiếu niên thôi.
But that's really unfortunate and unhelpful.
Nhưng đó không phải là ý chính.
We need to remember that the context and the theme of Ecclesiastes chapter 12.
Chúng ta phải nhớ tới bối cảnh và ngôn ngữ của phân đoạn Kinh Thánh truyền đạo 12 này.
The writer is speaking about aging and dying, which affects everyone regardless of their age.
Tác giả đang nói đến sự chết, có nghĩa là cái việc mà ai cũng sẽ phải chịu, không cần biết người đó bao nhiêu tuổi.
Therefore, youth here is not teenager or pre-adulthood or adolescence.
Vậy cái từ thơ ấu ở đây không phải là chỉ tới những người những ấu nhi hay là thanh thiếu niên hay là thanh niên.
Instead, youth here means everyone.
Vậy tuổi thơ ấu đâu có nghĩa tuổi thơ ấu ở đây có nghĩa là tất cả mọi người.
If you're not dead, you're a youth.
Vậy nếu mà bạn chưa chết đó, thì tức là bạn là còn ở trong tuổi thơ ấu hay là tuổi thanh niên.
And so this verse, this command is for everyone who's alive, regardless of your age.
Vậy câu này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể ở tuổi nào.
And so verse 1 reads, remember also your creator in the days of your youth.
Vậy câu 1 ghi rằng là hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi khi ngươi còn ở trong tuổi thơ.
But now that we properly understand the terms, we can read it differently.
Vậy bây giờ, nhưng mà bây giờ khi chúng ta hiểu cái ý nghĩa thật sự của cái từ này thì chúng ta có thể dịch lại bằng một cách khác.
Live completely for the God who gave you life during the days you're still alive.
Phải sống toàn sức của mình cho đấng mà đã tạo nên mình khi mình còn sống.
And friends, this is how we live now in light of the reality of death.
Và thưa quý vị, đó là cách chúng ta phải nên sống khi biết chắc rằng là mình sẽ một ngày chết đi.
Our life is given by the God who is our creator.
Sự sống của mình đã được ban cho bởi đấng đã tạo nên mình.
Therefore, it is fitting and right that we give to God the very life He's given to us.
Vậy thì tất nhiên là chúng ta phải phải sống, phải dâng lại cho cái đấng mà đã tạo nên mình mọi thứ mà chúng ta có.
And we better do this now because we don't know how much time we have left.
Và chúng ta phải làm ngay bây giờ vì chúng ta không biết mình còn bao nhiêu thì giờ.
The reality is that aging and death comes quickly upon all of us.
Thực tế là cái sự già và sự chết nó tới rất là nhanh đối với mỗi chúng ta.
And by using beautiful and even funny imagery, the writer describes for us aging and death in verses 3 to 6.
Và bằng cách dùng những từ ngữ rất là sống động và đôi khi cũng ngộ nghĩnh nữa, tác giả diễn tả cái sự già nua và sự chết đi trong câu 3 tới câu 6.
Now in these verses he uses symbolism to paint a picture of what aging and death looks like.
Tác giả dùng những hình ảnh để vẽ nên một những bức tranh cho chúng ta thấy rằng cái sự già nua nó như thế nào.
And so to begin, he uses the picture of a house to symbolize the physical body.
Trước hết là tác giả dùng hình ảnh một ngôi nhà để diễn tả cái cơ thể của chúng ta.
And so if you have a look, for example, the keepers of the house tremble are weak and frail arms that shake.
Trước hết là những kẻ giữ nhà run rẩy, có nghĩa là hai cánh tay của chúng ta đang run.
The strong men are bent are like legs that are crooked and can no longer walk.
Những kẻ mạnh mẽ mạnh sức cong khom thì giống như là đôi chân của chúng ta đang bắt đầu yếu dần.
The grinders cease because they are few are like teeth that have been lost.
Kẻ say cối bắt đầu ngừng say hay là say ít đi là giống như cái răng của chúng ta bắt đầu yếu rồi.
The windows are dimmed are like the eyes that are losing their sight.
Những kẻ trông qua cửa sổ làng mắt thì cũng giống như cặp mắt của chúng ta càng ngày càng mờ đi.
The doors on the street are shut are like ears that have lost their hearing.
Cánh cửa bên đường đóng thì cũng giống như là cái tai của chúng ta nghe nó không còn rõ nữa.
The daughters of song are brought low are like the vocal cords that can no longer speak.
Những tiếng hát của nghe tức là không rõ nữa cũng giống như là cái cơ họng của chúng ta càng ngày càng yếu không nói được.
The almond tree blossoms are like white hairs on the top of your head.
Sorry.
The almond tree blossoms.
Okay. Yep. Và những cây hạnh không còn trổ bông thì cũng giống như là những cái tóc của chúng ta bạc hay là rụng hết.
The grasshopper drags is the loss of mobility and vitality.
Hay là những con cào cào không còn cào cào trở nên nặng thì cũng giống như là sự di chuyển của chúng ta càng ngày càng khó khăn.
Desire fails is a decreased motivation for most things in life.
Và sự ước ao không còn thì cũng giống như là chúng ta không còn tham muốn gì trong cuộc đời này nữa.
Then in verse 6, a golden lamp holds a flame which symbolizes the light of life, which is held up by a silver cord.
Trong câu 6 ghi rằng là trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, thì cũng giống như là hình ảnh của cái sự sống của mình nằm trên, được treo trên một cái dây bạc.
But if that silver cord is cut, then the lamp falls and it breaks and life is gone.
Nhưng nếu cái dây bạc đó bị cắt đứt, thì cái bình bằng vàng đó sẽ rớt và bể, cũng giống là khi sự sống mất đi.
And also in verse 6, you bring a jar on a cart with wheels to the well to draw out water, which symbolizes life.
Và cũng giống như hình ảnh khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra, thì cũng giống như là hình ảnh của khi sự chết qua đi, sự sống qua đi.
But if your jar breaks or the wheel is broken, then you can't draw out water, meaning you have no life.
Giống như là khi chúng ta cái vò mà vỡ không còn đựng nước được nữa, hay là bánh xe không bể không còn lăn được nữa, cũng giống như là khi chúng ta không còn sự sống nữa.
And so having read all of this, do you understand what the writer is trying to describe in verses 3 to 6?
Vậy khi đã đọc qua những câu này thì quý vị chắc hiểu rằng là tác giả đang muốn diễn tả gì.
He is painting a very visual picture of what happens to us when we age and die.
Tác giả vẽ một bức tranh rất là sống động để cho chúng ta thấy được cái hình ảnh khi chúng ta già và chết đi nó như thế nào.
Every part of our body will fall apart.
Mỗi một chi thể trong cơ thể của chúng ta nó sẽ yếu và không còn nữa.
None of us can escape the reality of aging and death.
Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cái thực tế rằng là chúng ta sẽ già và chết đi.
But is that it?
Nhưng đó có phải là hết không?
Is my whole existence summed up in a short life that eventually ages and dies?
Tất cả cuộc đời của tôi không lẽ lại chỉ là được tóm gọn trong một cái sự là lớn lên già đi và chết đi không?
Is death the sad end for all of us?
Sự chết có phải là một cái kết thúc đau buồn cho tất cả chúng ta hay không?
It is true that aging and death are inevitable.
Và đúng, già và chết đi là chuyện không tránh được.
But friends, the good news is that death is not the end.
Nhưng thưa quý vị, cái tin tốt lành ở đây là sự chết không phải là kết thúc.
Romans chapter 5 verse 12 tells us that sin and death entered the world because of Adam's disobedience.
Như trong sách Roma cho chúng ta thấy rằng là sự chết và tội lỗi vào thế gian là vì sự bất tuân của Adam và Eva.
As a result, sin and death spread to all people including you and me.
Và hậu quả là sự chết và tội lỗi lan tới tất cả mọi người, có cả quý vị ở đây.
Because of our disobedience to God, we all face physical, spiritual and eternal death.
Sự không vâng lời của chúng ta dẫn đến sự chết đi của thân thể, của linh hồn.
This is a fact and this is reality.
Đó là một sự thật và đó là thực tế.
However, the good news is that God, our creator, is also God, our conqueror.
Nhưng tin mừng ở đây là cái đấng mà đã tạo dựng nên chúng ta cũng là đấng chiến thắng.
God has defeated sin and death through his son, the Lord Jesus Christ.
Ngài đã chiến thắng sự chết qua cái sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ.
On the cross, Jesus died for sin, taking our penalty and our punishment.
Trên thập tự thì đấng Christ đã chết thay cho chúng ta và đã gánh cái gánh nặng tội lỗi cho chúng ta.
But 3 days later, Jesus rose victorious from the grave.
Sau 3 ngày chết đi thì Ngài đã chiến thắng và sống lại.
1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57 says this: Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Trong Corinto 1 đoạn 15 từ câu 54 tới 57 có ghi rằng là sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Because of Jesus' death and resurrection, death is not the end.
Nhờ sự chết đi và sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ thì sự chết không phải là kết thúc.
Because of Jesus' death and resurrection, we have hope and confidence in eternal life.
Vì Ngài đã chết đi và sống lại thì chúng ta có thể mạnh mẽ tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu.
Pastor Chuck Kent visited a dying 92-year-old great-grandfather in the hospital.
Mục sư Chuck Kent có thăm một ông cụ 92 tuổi đang sắp qua đời trong bệnh viện.
The great grandfather's name was Elwin, and he was an agnostic.
Tên của ông cụ là Elwin và ông là một người vô thần.
Pastor Chuck met with Elwin and he asked if he could share with him one of Jesus' stories.
Thì ông mục sư Chuck gặp ông cụ Elwin này và xin phép chia sẻ một câu chuyện về Chúa Giêsu.
So Pastor Chuck told the story in Matthew chapter 20.
Và sau đó ông mục sư kể câu chuyện được ghi trong Matthew đoạn 20.
It's the story of the vineyard owner who hired people to work for him in the last hours.
Câu chuyện về chủ vườn nho đã mướn nhân công vào những giờ cuối.
Elwin, who was also in the last hours of his life, then prayed to accept Jesus.
Sau đó thì ông cụ Elwin, người đang sống những giờ cuối của cuộc đời mình, đã cầu nguyện tin nhận Chúa.
After this, Pastor Chuck's daughter said that there were many others at the hospital just like Elwin.
Và sau đó thì như con gái của mục sư Chuck có ghi lại là có rất là nhiều người như vậy trong bệnh viện.
They too were in the last hours of life and they've never heard of the gospel.
Họ là những người đang sống những giờ phút cuối của cuộc đời mình mà chưa bao giờ nghe đến Chúa Giêsu.
And so with the hospital's permission, Pastor Chuck visited people in their rooms.
Và sau đó, sau khi xin phép bệnh viện thì mục sư Elwin, mục sư Chuck đã đi thăm những người đó trong bệnh viện.
He asked each person if he could pray for them and share the story in Matthew chapter 20.
Ông mục sư xin phép họ được chia sẻ và xin họ chia sẻ câu chuyện trong Matthew đoạn 20 và cầu nguyện cho họ.
In one month, he visited 15 people. 8 of them accepted Jesus.
Thì trong vòng một tháng, ông mục sư đã thăm được 15 người, trong đó có 8 người tin nhận Chúa.
Later on, this work became known as last minute ministry.
Và sau đó, những công tác đó trở nên một cái mà họ gọi là mục vụ giờ cuối.
Pastor Chuck spoke about last minute ministry.
Thì sau đó mục sư Chuck cũng chia sẻ về mục vụ này.
He said, "This is an easy ministry to see progress because these people are getting ready to die."
Ông mục sư nói rằng là hầu việc Chúa trong mục vụ này rất là dễ vì những người này đang sẵn sàng chết.
People on the terminal floor are a lot more realistic about eternity.
Những người nằm trên giường bệnh sắp chết á thì họ hiểu rất rõ thực tế của cái sự chết.
Brothers and sisters, the truth is we will all age and die physically.
Kính thưa quý vị, chúng ta biết chắc rằng là thực tế ai của chúng ta, thân thể này, ai cũng sẽ già và chết đi.
But as we face the reality of growing old and one day dying, do not fear.
Nhưng khi phải đối diện với thực tế này thì xin quý vị đừng có lo sợ.
Instead, let it fill you with the longing for eternity.
Nhưng hãy để cho nó giúp cho chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu hơn.
And this is only made possible because Jesus died for sin and he rose again to defeat death.
Và chúng ta làm được điều này là cũng đã là nhờ ở Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã chịu chết cho chúng ta và đã sống lại và đã chiến thắng sự chết.
Therefore give your whole life and place your whole trust in Christ Jesus.
Vậy hãy dâng cho Đức Chúa Giêsu Christ toàn bộ cuộc đời của mình cũng như là toàn bộ lòng tin tưởng của mình.
For in John chapter 11 verse 25 to 26, Jesus said these incredible words.
Và trong Giăng đoạn 11 câu 25 tới câu 26 thì Chúa Giêsu có nói như thế này.
I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die.
Thì Ngài đã nói là ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ở ta thì dù có chết đi nhưng người đó vẫn sống. Và ai sống và tin ở ta sẽ không bao giờ chết.
Let's pray.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Dear Heavenly Father, God, we thank you that you are our creator who gave us life and gave us breath. Father, we do ask and pray that you would help us to live a life that remembers you in every moment that we live. Help us, God, to commit our time and our moments to glorify you in all that we do. But God, also we ask that you might fill our hearts with the hope of eternal life. God, we thank you so much that your Son, Jesus Christ, has died for our sin and he rose again to defeat death. May we place all our hope, our confidence, our trust and faith in him alone. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen.